Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phe đối lập Ukraine đòi tổ chức bầu cử tổng thống trước kỳ hạn. Tổng thống của Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ sau khi tố cáo Washington dính líu tới cuộc nổi dậy. Và các cuộc xung họp gia đình tiếp diễn tại khu du lịch núi Kim Cương của Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Kế đến là câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế vừa được cập nhật của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Phe đối lập Ukraine cho biết là Tổng thống Viktor Yanukovych đã rời khỏi thủ đô và họ yêu cầu tổ chức bầu cử Tổng thống trước kỳ hạn. Lãnh tụ đối lập Vitaly Klitschko ngày hôm nay yêu cầu Tổng thống Yanukovych từ chức để cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức trước tháng 5. Mặt khác thì Quốc hội đã bầu chọn tân chủ tịch là một đồng minh lâu năm của lãnh tụ đối lập Yulia Tymoshenko đang bị cầm tù. Ông Oleksandr Turchynov được bầu làm chủ tịch ngày hôm nay, một ngày sau khi các nhà lập pháp sửa đổi một luật lệ làm cho bà Tymoshenko có thể được phóng thích. Chủ tịch mới của Quốc hội được bầu ra không lâu sau khi ông Volodymyr Rybak, một người thuộc phe thân chính phủ, đã viện dẫn lý do sức khỏe để xin từ chức. Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình tiếp tục ở lại quảng trường độc lập của thủ đô Kiev trong đêm vừa qua vì họ không hài lòng với một thỏa thuận giữa Tổng thống Yanukovych và phe đối lập nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị. Nhiều người biểu tình tiếp tục đòi Tổng thống Yanukovych từ chức ngay. Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu rất dễ vỡ và cần có sự hậu thuẫn của các nước trên thế giới. Một viên chức Bộ Ngoại giao nói rằng những người chống đối trên đường phố khó lòng chấp nhận thỏa thuận này vì có những vụ bạo động và tử vong trong vài ngày qua. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề Ukraine. Các giới chức nói rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý là cần phải nhanh chóng thực thi thỏa thuận hòa bình và thúc giục các bên tránh bạo động. Thỏa thuận hôm thứ Sáu đưa Ukraine trở lại với hiến pháp năm 2004, trong đó có hạn chế quyền hạn của Tổng thống. Thỏa thuận này còn bao gồm việc thành lập một chính phủ liên hiệp và tổ chức bầu cử sớm. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon đã gọi điện thoại cho Tổng thống Yanukovych để đích thân bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn cho biết ông Ban đã tán dương tinh thần thỏa hiệp. The Voice of America, VOA. Những người Nam Triều Tiên lớn tuổi ngày hôm nay đã ngạn ngào chia tay với những thân nhân của họ ở Bắc Triều Tiên sau một cuộc sum họp ngắn ngủi. Trong đó, họ đã gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ khi bị chia cắt vì cuộc chiến Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Cuộc sum họp đầy xúc động đã bắt đầu hôm thứ Năm tại khu du lịch núi Kim Cương ở miền Bắc. 82 người Nam Triều Tiên và 18 người Bắc Triều Tiên đã ôm chầm lấy nhau, trao đổi quà tặng và chia sẻ với nhau những hình ảnh của những người bà con. Một nhóm thứ nhì của các gia đình ly tán sẽ gặp nhau vào ngày mai tại khu du lịch này. Đây là lần đầu tiên các cuộc sum họp gia đình được tổ chức trong vòng hơn 3 năm. Các chương trình trước đó đã bị hủy bỏ vào phút chót vì những mối căng thẳng chính trị. Vòng sum họp lần này cũng suýt bị hủy bỏ vì Bắc Triều Tiên cảm thấy tức tối về cuộc thao dược quân sự mà Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ chuẩn bị thực hiện vào thứ Hai tới đây. Tại vùng Nam Á, thì các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết trực thăng vũ trang của quân đội đã thực hiện một vụ không kích nhắm vào nơi ẩn náu của các phần tử hiếu chiến, giết chết 9 người bị nghi là thuộc phe nổi dậy. Giới hữu trách nói rằng quân đội thực hiện vụ không kích ngày hôm nay tại làng Than của quận Hangu trong tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Hồi đầu tuần này, quân đội Pakistan nói rằng máy bay phản lực của họ đã dội bom những nơi ẩn náu của phiến quân trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan, hạ sát 15 phần tử hiếu chiến. Những vụ oanh kích hôm thứ Tư đã tập trung ở thị trấn Mir Ali, là nơi có nhiều hoạt động của phiến quân. Cũng trong tuần này, thì một phe nhóm của Taliban nói rằng họ đã giết chết 23 binh sĩ Pakistan bị họ bắt giữ. Sau khi tin đó được loan báo, thì cuộc đàm phán hòa bình giữa các giới chức chính phủ Pakistan với phe Taliban đã bị đổ vỡ. Các giới chức chính phủ nói rằng cuộc đàm phán chỉ được thực hiện lại khi nào có được thỏa thuận ngưng bắn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Lãnh tụ đối lập Venezuela đang bị giam. Ông Leopoldo López đã kêu gọi thực hiện thêm những cuộc biểu tình. Trong lúc Tổng thống Nicolas Maduro muốn thảo luận với các sinh viên biểu tình để chấm dứt tình trạng bạo động đã gây tử vong cho 8 người trong tuần này. Ông Maduro cũng đòi tiến hành đối thoại với Hoa Kỳ sau khi tố cáo chính phủ ở Washington dính líu tới cuộc nổi dậy ở nước ông. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng tố cáo cho rằng Washington đứng đằng sau cuộc biểu tình là vô căn cứ. Họ nói rằng tố cáo đó đánh lạc hướng dư luận đối với việc chính phủ Venezuela không có khả năng để giải quyết các vấn đề của đất nước. Trong một mẫu tin chuyển cho vợ ông từ nhà giam ở Caracas hôm thứ Sáu, ông López cho biết ông được khỏe mạnh. Ông kêu gọi những người biểu tình hãy giữ vững chủ trương bất bạo động và duy trì cách làm việc có tổ chức và có kỷ luật. Ông nói rằng đây là một cuộc tranh đấu của mọi người. Lãnh tụ đối lập này đã nộp mình cho cảnh sát hôm thứ Ba. Tổng thống Nicolas Maduro tố cáo ông López kích động bạo lực và cầm đầu điều mà ông Maduro gọi là một âm mưu do Mỹ hậu thuẫn để loại ông ra khỏi quyền lực. Ông López cùng với đảng Ý nguyện toàn dân của ông đang phản đối nạn vật giá leo thang, khan hiếm hàng hóa và tội phạm lan tràn. Các vận động viên trượt tuyết người Na Uy đã đoạt cả 3 huy chương của cuộc tranh tài đầu tiên của 7 cuộc tranh tài trong ngày hôm nay để đoạt huy chương vàng tại Olympic Sochi trong ngày kế chót của Thế vận hội mùa đông. Marek Bojagin đã đoạt huy chương vàng môn trượt tuyết băng đồng tập thể 30km nữ. Huy chương bạc và huy chương đồng cũng về tay các vận động viên của Na Uy là Therese Johok và Kristin Stommer-Steira. Vận động viên Vít Wild của đội tuyển Nga sinh trưởng ở Mỹ đã đoạt huy chương vàng môn trượt ván slalom song song nam. Đây là lần đầu tiên môn này được mang ra thi đấu tại Olympic. Huy chương vàng của môn này về phía nữ lọt vào tay của vận động viên Julia Dujimovic của Áo. Sau 3 cuộc tranh tài đoạt huy chương vàng ngày thứ Bảy, Hoa Kỳ và nước chủ nhà Nga cùng dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương với 27 chiếc, kế tiếp là Na Uy với 25 chiếc. Với 11 huy chương vàng, Na Uy hiện là nước chiếm được nhiều huy chương vàng nhất, kế tiếp là Nga với 10 chiếc và sau đó là Mỹ và Canada, mỗi nước được 9 chiếc. The Voice of America, VOA. Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto ngày hôm nay đã bất ngờ đến dự buổi lễ mà người kế vị là Đức Giáo Hoàng Francisco đã tấn phong 19 vị hồng y mới, trong đó có nhiều người đến từ các nước Nam Mỹ, Á Châu và Phi Châu. Những người được gọi là hoàng tử mới của giáo hội đã nhận nhẫn vàng và mũ hồng y trong một buổi lễ tổ chức tại Đại giáo đường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto ngồi ở hàng ghế đầu tại buổi lễ và khi tiến vào giáo đường thì ngài đã được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh và nhiều người đã bật khóc. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco chọn hồng y. Các nhà phân tích nói rằng danh sách tân hồng y cho thấy có một sự thay đổi so với xu hướng trước đây được cho là chú trọng tới Âu Châu. Giám mục Chipley Lăng Loa là hồng y đầu tiên của giáo hội đến từ Haiti, là nước nghèo nhất ở Tây Ban Cầu. Phần lớn các tân hồng y này là những người dưới 80 tuổi khiến cho họ có nhiều khả năng tham dự vào việc bầu chọn giáo hoàng. Tân hoàng tử lớn tuổi nhất là Tổng giám mục Lori Francesco Capovilla, 98 tuổi, nguyên là thư ký của giáo hoàng John 23. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng việc phục hồi ý tưởng về cơ hội cho tất cả mọi người đòi hỏi một năm của hành động từ mọi người dân nước Mỹ, và 2014 chính là năm đó. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết hành động hồi gần đây của ông bao gồm một đòi hỏi mới là các nhà thầu liên bang phải trả cho nhân viên mức lương tối thiểu là $10.10 một giờ. Ông nói rằng từ khi ông kêu gọi Quốc hội tăng mức lương tối thiểu cho đến nay, đã có 6 tiểu bang thông qua các luật lệ để tăng mức lương tối thiểu ở tiểu bang của họ và nhiều tiểu bang khác cũng đang làm việc cho mục tiêu này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hiện có một dự luật tại Quốc hội sẽ nâng mức lương tối thiểu cho người dân Hoa Kỳ mà không cần phải tăng thuế. Ông nói rằng mặc dù phe Dân Chủ, phe Độc Lập và những người thuộc phe Cộng Hòa ủng hộ cho việc nâng mức lương tối thiểu, nhưng các chính khách Cộng Hòa ở Quốc hội vẫn không chịu tiến hành một cuộc biểu quyết về dự luật này. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng Hòa thì dân biểu Tom Cotton của tiểu bang Arkansas nói rằng các chính sách của Tổng thống Obama chi tiêu quá nhiều tiền bạc và tập trung quá nhiều quyền hành ở Washington. Ông Cotton cũng nói rằng phe Cộng Hòa muốn sửa chữa những thiệt hại mà ông Obama đã gây ra cho nước Mỹ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tăng Thanh Trúc ở Việt Nam gửi đến câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, xin cho em được hỏi. Em năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình 3 năm nhưng chưa dám sinh con vì đang điều trị bệnh viêm gan B. Em đã điều trị suốt gần 3 năm không dám sinh con, đợi khi được âm tính, chỉ số HBI giảm cũng nhiều, nhưng lâu lâu lại lên rồi lại hạ. Khi định lượng thì không bị kháng thuốc nhưng điều trị rất lâu vẫn chưa được âm tính. Xin bác sĩ cho em biết, với kết quả xét nghiệm như hiện giờ, nếu em ngưng thuốc và để sinh con thì có nguy hiểm lắm hay không? Liệu có khả năng virus bùng phát hoặc kháng thuốc không? Em có nghe một bác sĩ khoa gan nói là trong khoảng thời gian mang thai vẫn có thể uống thuốc tenofovir, chỉ cần ngưng thuốc lamivudine là được. Như vậy vẫn có thể ức chế được virus, có đúng không thưa bác sĩ? Vì hiện giờ em đang uống cả hai loại thuốc đó, nhưng lại có bác sĩ cho rằng khi có thai thì phải ngưng hết hai loại thuốc, đến khi thai được 5 tháng mới uống lại thuốc chữa gan B được. Xin bác sĩ hãy cho em lời khuyên vì hiện giờ em rất khó nghĩ, không biết phải làm sao. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chữa bệnh viêm gan B trong thai kỳ. Vì thính giả hỏi về một trường hợp rất cá biệt và trả lời những câu hỏi này một cách thỏa đáng, chỉ có bác sĩ của bệnh nhân là người duy nhất có khả năng và thẩm quyền để đưa ra những cái câu trả lời. Tôi chỉ xin cung cấp một số thông tin liên hệ mới nhất mà tôi có được, có thể kiểm chứng để chúng ta cùng học hỏi. Và các tài liệu tham khảo sẽ được đăng ở cuối bài trên trang web của đài VOA. Điểm thứ nhất là đa số người lớn bị nhiễm virus viêm gan B sẽ tự mình khỏi bệnh do sức đề kháng của cơ thể. Chỉ một số ít người không dứt khỏi cái bệnh nhiễm siêu vi này và trở thành mạng tính hay là kinh niên. Và nếu mà trẻ sơ sinh, riêng trường hợp cho những cái trẻ sơ sinh bị nhiễm virus từ người mẹ, từ tiếng Anh người ta gọi là truyền một cái từ trên cao xuống thấp là vertical transmission, theo chiều dọc, thì lúc trẻ ra chào đời, nguy cơ bệnh trở thành mạng tính, trở thành kinh niên cao gấp bội, và 90% trẻ nhiễm virus nếu mà không có những cái biện pháp phòng ngừa sẽ trở thành là viêm gan mạng tính. Thì hiện trên thế giới có chừng 350 triệu người nhiễm siêu vi gan B mạng tính, và ở châu Á và châu Phi thì cứ trong dân số chừng 100 người thì có chừng 8-10 người đã mắc cái chứng bệnh mạng tính này. Điểm thứ hai là bác sĩ dùng thuốc chống virus chữa bệnh tùy theo cái giai đoạn bệnh, chứ không phải cứ là viêm gan B mạng tính là người ta chữa. Thường là lúc một cái giai đoạn người ta gọi là miễn nhiễm hoạt động, từ tiếng Anh gọi là immune active phase. Ở trong đó thì cái cơ thể, cái hệ miễn nhiễm của cái cơ thể bệnh nhân phản ứng với sự hiện diện của siêu vi và có kèm theo những cái hư hại, tổn thất ở trên cái gan. Và người ta đo cái con virus, DNA của con virus ở trong cái giai đoạn đó thì nó cũng không có cao lắm, thường là dưới 200.000, và nó cũng không có thấp lắm, là nó trên 2.000. Và người ta nghiên cứu cơ năng của gan thì thấy gan có thể có tổn thương, có bệnh sơ hay là cứng gan, hoặc là có những cái cơ nguy, có thể có ung thư gan. Bác sĩ điều trị sẽ phân hàng các cái giai đoạn căn cứ trên cái lượng DNA của virus như chúng ta nói trên, cái tình trạng kháng thể ở trong máu, từ tiếng Anh gọi là serologic status, và bằng chứng các hư hại ở trong gan. Và người ta tìm những cái bằng chứng này căn cứ trong cái những cái khi người ta thử máu, người ta đo những cái chất men ở trong gan nó có tăng lên hay không, và có thể là làm sinh thiết gan để thấy những cái trường hợp sơ gan hay là cứng gan. Bây giờ nói về chữa bệnh viêm gan cho người có bầu thì đây là một cái lĩnh vực rất khó ở trong cái ngành y khoa riêng biệt, gọi là y khoa mẹ và thai nhi, maternal fetal medicine. các bác sĩ càng ngày càng thu thập nhiều kết luận mới và kinh nghiệm hơn từ các khảo cứu cũng như những cái thử nghiệm lâm sàng là những cái clinical trials. Những cái kết luận hiện nay về an toàn thuốc men, ví dụ cho rằng cái thuốc này có an toàn hay không cho người mẹ bị nhiễm viêm gan B cũng như là thai nhi mà người mẹ đã mang ở trong bụng đều là căn cứ trên một số nhóm trường hợp tương đối nhỏ và khá ngắn hạn. Nói như vậy để cho biết rằng là những cái kết quả mà chúng ta nói hôm nay có thể là thay đổi trong những tương lai gần. Cái trị liệu cho người mẹ có viêm gan B mãn tính và có bầu có hai mục đích chính. Thứ nhất là che chở cái gan của người mẹ nếu mà có cái nguy cơ là bệnh sẽ nặng hơn hay là suy gan. Thứ nhì nữa là ngăn chặn không cho cái virus của cái viêm gan B nó truyền qua thai nhi lúc thai nhi mới sanh. Thì so với cái người không bệnh, bệnh nhân có bầu mắc chứng viêm gan B mãn tính, chronic hepatitis B, thì có nguy cơ chảy máu trước khi sanh, có nguy cơ bị bệnh tiểu đường ở trong thai kỳ, gestational diabetes, và có nguy cơ sanh non. Những cái nguy cơ đó hơi cao hơn so với những cái người bình thường. Riêng về cái đứa trẻ sinh ra thì có nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dị dạng, tôi dùng cái từ dị dạng để dịch cái từ tiếng Anh là malformation, tỷ lệ về dị dạng hay là sanh non hay là vàng da ở trẻ sơ sinh, tử vong cái thời mới sinh, nó gia tăng hơn các trường hợp nếu mà người mẹ bình thường. Tuy nhiên, có khảo cứu khác thì lại không có tìm thấy khác biệt nào giữa hai nhóm người mẹ bệnh viêm gan mãn tính và cái người mẹ bình thường. Cho nên, nguy cơ ở trên trẻ sinh ra từ cái người mẹ bị viêm gan B mãn tính chưa được minh định rõ ràng và người ta không có biết là nó có thật hay là không. Cái nguy cơ này nó có thật hay không và có thể nó tùy trường hợp. Riêng những cái đứa trẻ mà bị phơi nhiễm với thuốc ở trong 3 tháng đầu của cái thai kỳ, thì thai kỳ thường thường là 9 tháng, thì tính trong 3 tháng đầu, thì có thể là cái dị dạng, cái risk, cái dị dạng nó gia tăng chút ít so với những cái trẻ khác. Ví dụ, theo cái kết quả mới nhất trong một cái khảo cứu công bố năm 2012, thì người ta nghiên cứu 4.088 trẻ em sơ sinh, thì cái tỷ số dị dạng là 3.1%, có nghĩa là ví dụ trong 100 bé sơ sinh thì có chừng 3 đứa, cao hơn trung bình là 2.8%, có nghĩa là cái sai biệt nó không có nhiều. Thì hiện nay cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc của Mỹ, FDA, là cái cơ quan chi phối cái cách dùng thuốc ở bên Mỹ, chưa chấp nhận, nghĩa là chưa có approved, chính thức cho thuốc nào được dùng để chống viêm gan B mãn tính ở trong thai kỳ. Thì đối với bệnh này, tình trạng thay đổi nội tiết của cái người mẹ trong lúc thai kỳ, có nghĩa là trong lúc người mẹ có bầu thì những cái chất corticoid, corticosteroid nó tăng lên theo cái tiến trình tự nhiên của cái thai kỳ, thì cái yếu tố đó nó có vẻ làm như là cái bệnh nó giảm đi. Và cái từ tiếng Anh người ta nói là pregnancy is well tolerated, có nghĩa là trừ những cái trường hợp bệnh gan nặng thì cái người bệnh viêm gan B mãn tính chấp nhận thai nghén tốt, nói một cách nó có vẻ Mỹ như vậy, nhưng mà nguyên văn là pregnancy is well tolerated. Tuy nhiên, phải để ý là cuối thai kỳ và sau khi sanh thì mức corticoid người đàn bà có bầu giảm đi, và trong trường hợp hiếm, và chúng tôi xin nhấn mạnh ở đây là trong trường hợp ít có, hiếm, thì bệnh nhân bị bệnh viêm gan B mãn tính lúc có bầu có thể bùng lên, bộc phát lúc mà đoạn cuối của thai kỳ và trong cái thời gian vừa mới sanh xong. Cái từ tiếng Anh trong cái y văn người ta dùng cái chữ này là hepatitis flare. Flare có nghĩa như là nó bộc phát lên, hay là exacerbation. Và những cái chuyện đó nó xảy ra khá hiếm trong cái đoạn cuối của thai kỳ và kể cả lúc sau khi sanh. Và do đó, người bác sĩ cần phải theo dõi kỹ lưỡng người bệnh trong những cái giai đoạn đó. Cái thuốc Lamivudine, viết là Lamivudine, thì người ta đã thử dùng cái thuốc này trong 3 tháng cuối, là 3 tháng trước khi sanh, xem có chặn được những cái bộc phát này hay không, và người ta thấy nó không có tác dụng được ích lợi gì. Cho nên bác sĩ lúc theo dõi người đàn bà mang bầu sẽ thử máu suốt trong thai kỳ chừng 3 tháng một lần để theo dõi cơ năng gan của người mẹ. Và nếu cần Nếu mà có những cái cơ năng gan nó không có bình thường thì người ta đếm những cái con DNA, của những cái con siêu vi, và cho đến khi sanh, và người ta tiếp tục theo dõi luôn 6 tháng sau khi sanh. Tôi xin nêu cái điểm này để bệnh nhân nếu mà được bác sĩ hướng dẫn thì nên cần theo dõi, cần theo đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ. Và không phải là sanh xong mà phải theo dõi trong 6 tháng sau khi sanh. Tuy nhiên, lĩnh vực về tác dụng của cái bệnh viêm gan B trên thai kỳ chưa được hiểu rõ. Bây giờ nói về chuyện bé ra đời. Trong cái thời gian bé ra đời thì thai nhi có thể bị nhiễm virus từ máu của người mẹ. Và tất cả trẻ sinh ra đều được chích ngừa kháng thể chống virus bệnh viêm gan, viết tắt là HBIG. Đó là một mũi chích. Cộng thêm với một mũi thứ hai, cái mũi thứ hai này là cái mũi vaccine thông thường của bệnh để chống viêm gan siêu vi B, từ tiếng Anh gọi là HBV vaccine, HBV vaccine. Tức nghĩa là phải chích hai mũi và phải chích trong khoảng mấy tiếng đồng hồ ngay sau khi sanh. Và cũng xin nhắc lại là sau khi đứa bé nó chào đời rồi thì lúc mà 1-2 tháng người ta sẽ chích thêm một cái mũi HBV vaccine nữa, và tới lúc 6 tháng thì người ta sẽ chích thêm một mũi nữa, cộng lại là 3 mũi vaccine để ngừa cái viêm gan B, cộng thêm một cái mũi chất kháng thể nữa, là tất cả là 4 mũi. Tuy nhiên sẽ có một cái số trường hợp từ 5-10% các em bé mặc dù được chích ngừa như vậy, được chủng ngừa như vậy, immunoprophylaxis như vậy, em bé vẫn nhiễm virus như thường. Và đa số những cái trường hợp như vậy là vì cái virus ở trong máu mẹ quá nhiều. Do đó vào khoảng cuối cái quý 2, tức là vào lúc chừng 6 tháng có bầu của thai kỳ, thì người ta phải thử máu người mẹ. Nếu mà máu mẹ chứa quá 200.000 đơn vị quốc tế, International Unit của cái DNA HBV, thì bác sĩ có thể nghĩ tới dùng một cái loại thuốc kháng virus như là tenofovir trong quý cuối cộng với thời gian sau khi sanh, không cho con bú nếu mà đang dùng thuốc. Có nghĩa là nếu mà cái người mẹ không có cho con bú thì người ta mới cho uống thuốc kèm theo một cái thời gian sau khi sanh. Còn nếu mà người mẹ vì một lý do nào đó quyết định vẫn cho con bú thì không được dùng cái thuốc sau lúc cho con bú. Bây giờ về câu hỏi nói là có thể là dùng tenofovir suốt thai kỳ hay là chỉ dùng trong cái quý cuối mà thôi, thì bác sĩ có thể nghĩ đến dùng tenofovir là cái chất kháng siêu vi virus viêm gan B trong suốt thai kỳ, tức nghĩa là từ khi có bầu luôn. Nếu mà cái bệnh đó là một cái bệnh hoạt động, nếu mà người mẹ bị bệnh viêm gan bùng lên, hoặc là bệnh nhân, cái người mẹ đó bị xơ gan, gọi là fibrosis, mà cái giai đoạn số 4, fibrosis, bị xơ gan rất nhiều, hoặc là bị cứng gan, là cirrhosis. Thì các cái thuốc kháng virus có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai, nhất là trong quý thứ nhất. Và trong cái quý này, trong cái 3 tháng đầu này là lúc mà các cái bộ phận khác nhau của một cái cơ thể em bé nó bắt đầu thành hình, tức như là nó đi cái giai đoạn từ một cái trứng mà nó đi từ tới cái giai đoạn là một cái cơ thể có những cái bộ phận khác nhau. Cái thời gian đó từ tiếng Anh gọi là organogenesis period. Nếu người mẹ đang trị bằng thuốc thì lúc có bầu mà cái người mẹ đang ngưng thuốc vì bắt đầu có thai thì có thể tạo nguy cơ cho sức khỏe của người mẹ. Nhưng mà nếu mà tiếp tục thuốc thì lại tạo nguy cơ cho cái thai nhi. Bởi vậy người bác sĩ là cái người phải quyết định ở giữa hai cái nguy cơ đó và xem xét nên quyết định thiên về bên nào. Và làm quyết định như vậy, mặc dù là cho đến bây giờ tôi xin nhắc lại là chúng ta chưa có hiểu rõ lắm về cái tầm cỡ của những cái nguy cơ đến hai phía như đó. Nếu phải chọn một thứ thuốc theo cái mức độ an toàn của nó đối với bào thai, thì hiện nay theo kiến thức bây giờ người ta cho biết là cái tenofovir, T-E-N-O-F-O-V-I-R, và một cái chất nữa là T-L-B-I-V-U-D-I-N-E, tenbivudine, là được xếp vào cái hàng category B xét về dược tính. Có nghĩa là những cái thuốc ở trong cái nhóm category B, căn cứ trên những cái nghiên cứu trên sinh sản thú vật thì không có thấy nguy cơ trên bào thai. Ngoài ra cái mức virus kháng thuốc tenofovir nó cũng thấp hơn là những cái thuốc khác. Còn đối với thuốc tên là lamivudine, là một trong những hai thứ thuốc mà vị thính giả nêu ra, thì cái thuốc lamivudine nó được xếp vào trong category C, trong cái nhóm C, là nhóm thuốc mà nghiên cứu trên thú vật đã chứng minh có tác dụng không tốt trên bào thai. Tuy nhiên, bác sĩ có thể dùng thuốc ở trên người có thai nếu bác sĩ cân nhắc thấy cái lợi là có thể gặt hái được. Quan trọng hơn, những cái nguy cơ có thể xảy ra do cái việc dùng thuốc. Và hiện nay, nói chung, thì tenofovir và lamivudine là hai cái thứ thuốc được ưa chuộng. Từ tiếng Anh, người ta dùng nguyên văn là favorite. Dùng trong thai kỳ, trong những cái trường hợp mà nếu bác sĩ thấy cần dùng thuốc trong thai kỳ. Ước mong là những cái thông tin trên có thể giúp quý thính giả biết thêm về những cái vấn đề được đặt ra lúc bác sĩ phải chữa bệnh viêm gan B mãn tính cho người có bầu, và giúp chúng ta có quyết định thích hợp với các kiến thức hiện nay và theo dõi những cái hướng dẫn của bác sĩ. Và tôi xin nhắc lại, tất cả đều chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Thưa quý vị, tháng 2 là tháng lịch sử của người da đen, thời điểm để tưởng nhớ đến những con người và những biến cố làm nên lịch sử của người Mỹ gốc châu Phi. Một phong trào làm xoay chuyển lịch sử đã xảy ra cách đây 54 năm, khi 4 sinh viên đại học da đen tại tiểu bang North Carolina ngồi tại một quầy ăn trưa chỉ dành cho người da trắng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tin viên Đại tiếng nói Hoa Kỳ Chris Simpkins về khởi thủy của các cuộc biểu tình ngồi lì và sự thành công của phong trào dân quyền của người Mỹ gốc châu Phi nhân tháng lịch sử của người da đen.
Vào năm 1960, anh Joseph McNeil và ba sinh viên đại học da đen trẻ ngồi xuống một quầy ăn trưa chỉ dành cho người da trắng để gọi thức ăn tại cửa hàng bách hóa Woolworth ở Greensboro, tiểu bang North Carolina. Anh McNeil nói:
trong thâm tâm chúng tôi nghĩ tất cả việc phân biệt chủng tộc là xấu xa, độc ác.
Khi những sinh viên này không được phục vụ vì màu da của họ, họ từ chối rời khỏi chỗ ngồi. Anh Gilbril Kazan là một thành viên khác của nhóm được gọi là bốn người ở Greensboro. Nhớ lại cuộc nói chuyện với một nữ hầu bà người da trắng cách đây 54 năm.
What do you boys want? And we say we like to be served, please, very politely.
Các cậu muốn gì? Và chúng tôi nói chúng tôi muốn được phục vụ một cách lịch sự. Và cô nữ hầu bàn nói, các cậu biết là chúng tôi không phục vụ người da màu tại đây. Có một quầy phục vụ ăn trưa cho các cậu ở đằng kia kìa.
Những cuộc biểu tình ngồi lì tăng dần. Và mỗi ngày có nhiều sinh viên đến các quầy ăn trưa để phản đối một cách ôn hòa. Hành động này đóng một vai trò quan trọng trong phong trào dân quyền bằng cách giúp hợp nhất các quầy ăn trưa trên toàn quốc. Ông McNeil và Kazan, hai thành viên còn sống của cuộc ngồi lì đầu tiên, trở lại quầy ăn trưa nổi tiếng, hiện là một viện bảo tàng lịch sử dân quyền. Ông McNeil nói, đây là một nơi có ý nghĩa biểu tượng vĩ đại.
Let us not forget the suffering and the sacrifice that made it possible for all of us to be.
Nơi đây giúp chúng tôi không quên những thống khổ và hy sinh để cho tất cả người Mỹ chúng ta có thể sống tốt hơn một chút và đối xử với nhau tử tế hơn một chút. Và điều này đáng để làm. Viện Bảo tàng Dân quyền giúp người dân có được nhận thức này, thì Viện Bảo tàng đã phục vụ được một mục tiêu vĩ đại.
Cuộc biểu tình ngồi lì vào tháng 2 năm 1960 đã đưa vào phong trào dân quyền một mức độ tranh đấu mới, mà cho đến lúc bây giờ hầu như chỉ thu hẹp vào việc tranh đấu cho quyền bình đẳng trước tòa án. Sau 4 tháng và bị thiệt mất $200,000 trong việc buôn bán, Woolworth đồng ý hợp nhất các quầy ăn trưa. Ông McNeil nói phong trào phản đối của họ đã có phạm vi rộng lớn hơn là chỉ một phần của lịch sử của người da đen.
Tôi là một phần lịch sử Hoa Kỳ và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong lịch sử đối với các phần đất khác của thế giới. Những việc xảy ra ngày hôm nay có nguồn gốc từ những năm 1960 và ngay cả trước đó nữa. Đó là điều tốt, là đóng góp vào việc này và đứng về phía lẽ phải của công lý.
Hiện nay, lịch sử của những cuộc biểu tình ngồi lì sống mãi với Viện Bảo tàng dành cho việc đẩy mạnh sự hiểu biết về những cuộc tranh đấu cho bình đẳng trên toàn thế giới. Ông Joseph McNeil tin là còn nhiều việc phải làm để vượt qua rào cản chủng tộc.
The fight goes on, but there's no turning back.
Công cuộc tranh đấu vẫn tiếp tục và không đảo ngược được. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh với sức mạnh của chúng tôi đã có trong những năm 1960, khi chúng tôi phải đối mặt với những thách thức từng ngày một. Chúng tôi nói đến những thách thức trong lĩnh vực bầu cử và những thách thức trong lĩnh vực công bằng xã hội. Những cuộc tranh đấu vẫn cần phải tiếp tục và chúng tôi cần phải chuẩn bị đứng vững trong cuộc tranh đấu cho dân quyền trong dài lâu.
Ông McNeil nói thêm là những cảm giác này tương tự như những cảm giác mà những người biểu tình tranh đấu cho dân quyền đã trải qua cách đây hơn 5 thập niên. Sự thành công của phong trào dân quyền Mỹ và cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng chủng tộc tại Hoa Kỳ là một bằng chứng cho quyết tâm của hàng triệu người Mỹ gốc châu Phi tranh đấu chống kỳ thị trong những năm 1960. Vào ngày 20 tháng Giêng năm 2014, người Mỹ dùng ngày nghỉ lễ để ghi nhớ công lao của lãnh tụ dân quyền, mục sư Martin Luther King. Một yếu tố chính trong việc thành công của phong trào là chiến lược biểu tình đòi quyền bình đẳng không dùng bạo động. Lãnh tụ dân quyền mục sư Martin Luther King cổ vũ cho khuynh hướng này để thay thế cho nổi dậy vũ trang. Phong trào bất bạo động của mục sư King lấy cảm hứng từ những lời giảng dạy của nhà lãnh đạo Ấn Độ Mahatma Gandhi. Dưới sự lãnh đạo của mục sư King, hàng triệu người da đen đổ ra đường phố biểu tình ôn hòa cũng như thực hiện những hành động bất tuân dân sự và tẩy chay kinh tế được một số nhà lãnh đạo mô tả như một cuộc nội chiến thứ hai của nước Mỹ. Phong trào bất bạo động được thử thách tại những nơi như Birmingham, Alabama. Ông William Bell, hiện là thị trưởng Birmingham, nói:
trong giai đoạn đó, có nhiều người bị giết, nhiều nhà cửa, nhà thờ bị đánh bom và tạo nên cảm giác là kẻ ác sẽ thắng.
Cuộc tuần hành vào năm 1965 về quyền bỏ phiếu tại Selma, Alabama được nhớ đến như ngày Chủ nhật đẫm máu. Dân biểu John Lewis, lãnh đạo cuộc tuần hành này, nói:
they came toward us, beating us with nightsticks, trampling us with horses.
Họ tiến về phía chúng tôi, dùng gậy gộc đánh chúng tôi, dùng ngựa đạp chúng tôi, ném lựu đạn cay. Tôi bị một cảnh sát tiểu bang dùng gậy đánh vào đầu. Tôi bị chấn thương nơi sống mũi và tôi nghĩ tôi sắp chết.
Ông Andrew Young, một trong những phụ tá thân cận nhất của mục sư King, kêu gọi bình tĩnh trong lúc những người biểu tình phẫn nộ. Ông nói:
nếu chúng tôi bắt đầu chiến tranh du kích tại các thành phố nước Mỹ, nếu chúng tôi để cho chủ nghĩa khủng bố hoành hành tại Hoa Kỳ, chúng tôi không thể nào thắng, nhưng nước Mỹ cũng không thể tồn tại được.
Những hình ảnh tại Birmingham với cảnh cảnh sát dùng chó tấn công và vòi rồng giải tán cuộc biểu tình của các em học sinh được phát hình trên toàn thế giới. Luật sư Richard Cohen thuộc Trung tâm Luật giúp đỡ những người nghèo ở miền Nam nói:
bạo động được thực hiện bởi những người áp bức chứ không phải bởi những người bị áp bức, và đó là một thông điệp hết sức mạnh mẽ và là một công cụ hết sức quan trọng trong suốt phong trào.
Vào tháng 8 năm 1963, hàng ngàn người Mỹ gốc châu Phi và người da trắng tập hợp tuần hành về Washington. Cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa
và không ai bị bắt. Tuy nhiên, chỉ vài tuần lễ sau cuộc tuần hành đến Washington, thảm họa xảy ra tại Birmingham khi một quả bom phát nổ tại nhà thờ Baptist đường 16 lúc những lớp học trường Chủ nhật diễn ra. 4 em gái thiệt mạng và 23 em khác bị thương. Đây là một cú giáng khủng khiếp đối với mục sư King và phong trào dân quyền. Bà Shirley Gavin Floyd, bạn của một trong những nạn nhân, bị chấn động vì vụ giết chóc do thù ghét này, nói:
Tôi sợ khi nhìn một người da trắng, và tôi sợ đi bất cứ nơi nào tôi nghĩ đến một người da trắng, vì tôi thực sự tin là việc này có thể dễ dàng xảy ra cho tôi.
Nhiều người da đen muốn trả thù. Trong số đó có dân biểu Bobby Rush. Vào những năm 1960, ông là thành viên của một tổ chức tranh đấu có tên là Báo Đen.
Tôi nghĩ tiến sĩ King quá nhu nhược, quá thụ động, và tôi không hiểu được sức mạnh của bất bạo động. Do đó, tôi không theo triết lý của ông và đưa má kia cho người khác tát.
Ông Ben Zealous, chủ tịch của Hiệp hội vì sự thăng tiến của người da màu, một tổ chức dân quyền lâu đời nhất của nước Mỹ, nói chiến dịch bất bạo động chiếm được trái tim và tâm trí của người Mỹ.
Phong trào tiến tới đỉnh cao chúng ta thấy vào năm 1964 và 1965, khi luật cột mốc về dân quyền được thông qua.
Các sử gia nói phong trào bất bạo động đưa đến những kết quả lâu dài về quyền bình đẳng và tự do cho tất cả người Mỹ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Tướng Ngọ qua đời, vụ án làm lộ bí mật nhà nước đi về đâu? Các luật sư nhận định rằng việc Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ từ trần ít nhiều ảnh hưởng tới chuyện làm sáng tỏ vụ làm lộ bí mật công tác mà ông này bị cáo buộc. Tin tức về cái chết vì bệnh hiểm nghèo của người từng bị khai tên trong vụ bê bối ở Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam được loan báo một ngày sau khi truyền thông trong nước nói có các đề xuất đình chỉ công tác ông Ngọ để điều tra. Báo Người Lao Động dẫn lời ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, nói hôm 16 tháng 2 rằng, xin trích, về nguyên tắc thì phải tạm đình chỉ, nhưng ông Ngọ đang bị bệnh nặng nên việc này nhạy cảm. Nếu sức mạnh thì cũng không lợi lắm, còn thực hư đúng sai thì vẫn phải chờ. Luật sư Trần Đình Triển nói với VOA Việt ngữ rằng một vụ án mang tính chất nhạy cảm, chấn động dư luận trong nước và quốc tế như vậy, thì phải tiến hành điều tra một cách gấp rút và công bố công khai cho dân chúng biết.
Khi khởi tố vụ án rồi, thì phải khởi tố bị can. Và nếu ông Ngọ có đủ căn cứ thì phải khởi tố. Và khi khởi tố bị can, theo nguyên tắc của luật pháp, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Khởi tố hay chưa khởi tố thì cũng công bố cho dân biết. Nhưng cái việc đó giờ đến nay chúng tôi chưa biết là cái việc đã được khởi tố bị can hay chưa. Cái việc ông Ngọ qua đời nó sẽ tác động nhiều cái dấu hỏi đặt ra trong dư luận. Do đó cũng là một vấn đề mà những công việc tiếp theo nó cũng có những phần trở ngại nhất định cho 2-3 vụ án mà đang được dư luận quan tâm.
Hồi tháng 1, ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, khai rằng Thứ trưởng Bộ Công an là người báo tin khởi tố cho mình. Ngoài ra, trong vụ xử em trai là Dương Tự Trọng về hành vi tổ chức cho anh trai trốn ra nước ngoài, ông Dũng cũng nói là ông đã mang 500.000 đô la tới nhà ông Ngọ. Luật sư Nguyễn Đình Hưng, người từng bào chữa cho ông Trọng, nhận định với VOA Việt ngữ rằng rất có thể sẽ có một quyết định đình chỉ vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác.
Ít nhất thì cái người khai báo ra cái đó, nó cũng phải có những cái căn cứ nhất định, nghĩa là tương đối đáng tin cậy, cho nên là một cái cơ quan tiến hành tố tụng người ta đã đến cái mức mà người ta căn cứ vào đấy người ta ra được một cái quyết định khởi tố, thì cũng có thể đánh giá cái thái độ khai báo của cái người kia cũng phải có một cái giá trị trung thực nhất định chứ không phải là bằng không được. Nếu mà kết thúc cuối cùng của vụ án bây giờ thì ví dụ như mình nhằm vào nghi vào cái đối tượng mà bị nghi ngờ mà họ chết mất rồi thì không thể điều tra cái vụ án ấy được nữa.
Trong khi đó, luật sư Triển nhận định rằng nếu vụ án chỉ có một bị can và bị can đó mất thì đình chỉ vụ án. Nhưng theo trưởng văn phòng luật vì dân, Trong vụ án mật báo này, ông Dũng khai không chỉ có ông Ngọ mà còn có những người khác.
Vậy thì những người khác là ai cũng phải điều tra làm rõ. Còn nếu giả sử về mặt hình sự, về tố tụng, không thể ai mà truy cứu trách nhiệm hình sự một người đã mất. Đây là luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp các nước. Nhưng về mặt trách nhiệm dân sự, về mặt sự việc thì cũng phải được điều tra để làm rõ, công bố cho dân biết cái sự việc nó thật, nó giả ở đâu, nó đúng hay không đúng. Nếu thật thì phải xử lý nghiêm khắc, nếu không đúng thì cũng phải công bố để giải oan cho người ta. Dù ông Ngọ hoặc ai cũng vậy, những cái thông tin được đưa ra cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của họ, cũng cần phải được một kết luận chính xác là việc đó có hay không có. Nếu không làm rõ việc đó thì dân sẽ rất mất lòng tin với Đảng, với nhà nước và đặt ra nhiều câu hỏi, và tôi cho rằng mất niềm tin của dân thì chính là mất tất cả.
Luật sư này cũng nói rằng không thể để vụ việc đi vào ngõ cụt vì người ta đã đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề liên quan tới cái chết của ông Ngọ, rồi người ta đặt vấn đề liên quan tới người nọ người kia. Luật sư Nguyễn Đình Hưng cho biết hiện không có thủ tục điều tra người chết để buộc tội họ mà chỉ để minh oan cho họ mà thôi.
Quá trình khởi tố vụ án người ta còn phải thu thập tài liệu để người ta xác định được cái bị can nào, ai, cái chủ thể nào thực hiện thì người ta mới tiến tới khởi tố bị can. Ở đây cái diễn biến của cái phiên tòa đấy, cái thông tin đấy thì nó tập trung vào cái con người đấy. Nhưng mà bây giờ trong quá trình từ hồi đó đến giờ thì tài liệu điều tra nó đến đâu đấy thì chưa rõ. Hôm trước đấy, ở trong thông tin ở trên báo mạng, ban nội chính người ta có đề xuất cần phải đình chỉ công tác cái người đấy để điều tra. Nhưng mà bây giờ thì ông chết mất rồi thì còn làm gì được nữa.
Sau khi ông Ngọ qua đời, một số tờ báo do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam không nêu lại những cáo buộc của ông Dương Chí Dũng với ông Ngọ, mà chỉ nêu tiểu sử cũng như thành tích của giới chức quá cố này như chuyên án Đoàn Văn Vươn hay vụ biến động ở Thái Bình. Tờ Đời Sống và Pháp Luật thuộc Hội Luật gia Việt Nam còn đăng tải tâm nguyện của ông Ngọ, đó là được đưa về quê an táng và cơ quan chức năng minh oan cho mình. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid. He was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh và nhờ anh tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắt cóc đòi tiền chuộc là mối đe dọa khủng bố tài chính nghiêm trọng nhất hiện nay. Trong 10 năm qua, các tổ chức khủng bố, trong đó có Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo, Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, Tehrik-i-Taliban Pakistan và tổ chức Abu Sayyaf có căn cứ ở Philippines đã thu được trên 120 triệu đô la tiền chuộc, một số tiền mà chúng sử dụng để trả lương, tuyển mộ và huấn luyện các phần tử khủng bố mới, để mua vũ khí và các thiết bị truyền thông, cũng như để thực hiện các cuộc tấn công gây chết người. Mỗi khoản tiền chuộc trả cho một tổ chức khủng bố lại khuyến khích các hoạt động bắt cóc trong tương lai. Mỗi một phi vụ lại khuyến khích thêm một phi vụ khác. Hôm 27 tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới việc phá vỡ cái vòng luẩn quẩn qua việc đồng thanh phê chuẩn nghị quyết 2133, kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc ngăn chặn không cho các phần tử khủng bố thủ lợi trực tiếp hay gián tiếp từ các vụ trả tiền chuộc hay qua các nhượng bộ chính trị và bảo đảm cho việc phóng thích an toàn những người bị bắt cóc. Sự kiện này cũng khuyến khích các đối tác tư nhân ngăn chặn và đáp lại các vụ bắt cóc khủng bố mà không trả tiền chuộc. Theo cách này, nghị quyết nhắm mục đích tạo ra một mặt trận thống nhất giữa các bên công và tư trong việc loại trừ chiến thuật tệ hại này. Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power nói, Hoa Kỳ tán dương Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 2133. Bà Power nói, bằng cách xác định và gắng sức chống lại nguồn tài trợ cho các tổ chức khủng bố, chúng ta sẽ thực hiện được một bước quan trọng để phá vỡ mô thức làm ăn khủng bố bằng cách dẹp bỏ những tưởng thưởng tài chính cho chúng, ngõ hầu thực hiện các vụ bắt cóc trong tương lai. Chúng ta biết rằng những kẻ bắt cóc mưu tìm tiền chuộc, phân biệt giữa các chính phủ trả tiền chuộc và các chính phủ không trả tiền chuộc. Và bọn chúng chủ trương không bắt con tin của các nước không chịu trả tiền chuộc. Nghị quyết lịch sử hôm nay là một dấu hiệu rõ ràng của sự cam kết chung của chúng ta nhằm chấm dứt việc bắt cóc đòi tiền chuộc và phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đem lại nguồn tài chính thêm cho các hành động khủng bố khác.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych tuyên bố là ông sẽ không từ chức hay rời khỏi Ukraine. Và ông nói thêm rằng cuộc nổi dậy bạo động chống lại ông là một mưu toan đảo chánh. Hãng tin Interfax của Nga cho biết ông Yanukovych đã tuyên bố như thế ngày hôm nay trong một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình Ukraine. Interfax trích lời ông Yanukovych nói rằng tất cả các quyết định của Quốc hội Ukraine ngày hôm nay là bất hợp pháp. Trước đó, phe đối lập Ukraine cho biết ông Yanukovych đã rời khỏi thủ đô và họ yêu cầu tổ chức bầu cử tổng thống trước kỳ hạn. Lãnh tụ đối lập Vitaly Klitschko ngày hôm nay yêu cầu tổng thống Yanukovych từ chức để cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức trước tháng 5. Mặt khác thì Quốc hội đã bầu chọn tân chủ tịch là một đồng minh lâu năm của lãnh tụ đối lập Yulia Tymoshenko đang bị cầm tù. Ông Oleksandr Turchynov được bầu làm chủ tịch ngày hôm nay, một ngày sau khi các nhà lập pháp sửa đổi một luật lệ làm cho bà Tymoshenko có thể được phóng thích. Chủ tịch mới của Quốc hội được bầu ra không lâu sau khi ông Volodymyr Rybak, là một người thuộc phe tân chính phủ, đã viện dẫn lý do sức khỏe để xin từ chức. Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình tiếp tục ở lại quảng trường độc lập tại thủ đô Kiev trong đêm vừa qua, vì họ không hài lòng với một thỏa thuận giữa Tổng thống Yanukovych và phe đối lập nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị. Những người Nam Triều Tiên lớn tuổi ngày hôm nay đã nghẹn ngào chia tay với thân nhân của họ ở Bắc Triều Tiên sau một cuộc sum họp ngắn ngủi, trong đó họ đã gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ khi bị chia cách vì cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Cuộc sum họp đầy xúc động này đã bắt đầu hôm thứ Năm tại khu du lịch núi Kim Cương ở miền Bắc, và một nhóm thứ nhì của các gia đình bị ly tán sẽ gặp nhau vào ngày mai cũng tại khu du lịch này. Lãnh tụ đối lập Venezuela đang bị giam, ông Leopoldo López kêu gọi thực hiện thêm những cuộc biểu tình, trong lúc Tổng thống Nicolas Maduro muốn thảo luận với các sinh viên biểu tình để chấm dứt tình trạng bạo động đã gây tử vong cho 8 người trong tuần này. Ông Maduro cũng đòi tiến hành đối thoại với Hoa Kỳ sau khi ông tố cáo chính phủ ở Washington dính líu tới cuộc nổi dậy ở nước ông. Trong mẫu tin chuyển cho vợ ông từ nhà giam ở Caracas hôm thứ Sáu, lãnh tụ đối lập López cho biết ông được khỏe mạnh và ông kêu gọi những người biểu tình hãy giữ vững chủ trương bất bạo động và duy trì cách làm việc có tổ chức và có kỷ luật. Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto ngày hôm nay đã bất ngờ đến dự buổi lễ mà người kế vị là Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong cho 19 vị hồng y mới, trong đó có nhiều người đến từ các nước Nam Mỹ, Á Châu và Phi Châu. Những người được gọi là hoàng tử mới của giáo hội đã nhận nhẫn vàng và mũ hồng y trong một buổi lễ tổ chức tại Đại giáo đường Thánh Phêrô. Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto ngồi ở hàng ghế đầu tại buổi lễ và khi tiến vào giáo đường thì ngài đã được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh và nhiều người đã bật khóc.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.